SBS Việt ngữ.
Trước hết tôi phải nói là tôi nói ở đây với tư cách cá nhân thôi ạ. Chứ còn hội nó là một tập thể thì chưa thấy có một cái ý kiến nào từ tập thể của Ban Thường vụ Hội Lịch sử Việt Nam cũng như là Hội Lịch sử Thành phố anh ạ. Và tôi là với tư cách cá nhân thôi, là một người nghiên cứu về khảo cổ bảo tồn di sản Sài Gòn cũng như là một người yêu quý Sài Gòn thì có lẽ ý kiến của tôi chỉ với góc độ đấy thôi anh ạ. Vâng.
Dạ vâng, thưa chị, với góc độ của một nhà nghiên cứu và học hàm của chị là tiến sĩ thì chắc chắn rằng với những chuyện mà nó xảy ra từ 20 năm qua và cái ngôi nhà cổ hơn 120 năm sắp sửa bị đập đi thì giá trị lịch sử của nó rất lớn. Chị có đồng ý như vậy không ạ?
Vâng, trước hết thì phải nói rằng là với chỉ cần một công trình với tuổi đời như vậy thì mình cũng có thể coi đấy là một cái di sản quan trọng rồi. Chưa kể là cái khu vực mà cái tòa nhà đấy đang hiện hữu bây giờ á, sắp sửa bị đập thì nó cũng không còn các di tích cổ nữa. Trong vài năm gần đây thì cái khu vực đường Đồng Khởi đã bị phá hủy rất là nhiều di tích cổ rồi anh ạ. Cho nên là nói như là ông bà mình vẫn nói thôi, của tin còn một chút này thì cố gắng giữ lại. Bản thân tôi thì cũng với cái cố gắng về chuyên môn và với cái tiếng nói của mình thì cũng đã cố gắng hết sức ạ. Nhưng mà cho đến bây giờ thì thành phố đã quyết định phá nó đi để xây công trình mới. Tôi không biết nói hơn cách nào nữa.
Dạ vâng, với tư cách là một người nhà khoa học về khảo cổ và đồng thời đây là một những cái di tích lịch sử của cả dân tộc chứ chẳng phải riêng gì của người nào. Nhưng mà thưa chị, đánh giá giữa việc phát triển đô thị và bảo tồn di tích lịch sử thì chị thấy rằng có cần phải đập phá những tòa nhà cổ xưa 120 năm như vậy không thưa chị?
Tôi đồng ý với anh rằng là những di tích ở Sài Gòn không nên chỉ coi nó là của thành phố này hay của miền Nam, mà cần thiết phải coi nó là của cả nước mình. Bởi vì trải qua rất nhiều năm chiến tranh thì rất nhiều di tích ở trong đất nước mình từ Nam đến Bắc đã bị phá hủy rất là nhiều do chiến tranh, rồi kể cả do những cái sự vô thức của con người trong cái thời gian mà chúng ta rất là hạn chế về cái chuyện là hiểu biết về giá trị của di sản. Cho nên bây giờ là những di tích hay những di sản văn hóa thì còn lại thì chúng ta cần phải giữ gìn với tư cách nó là di sản của cả nước và để cho con cháu sau này, chứ không phải đấy chỉ là cái mảnh đất vàng cho các nhà đầu tư hay là nó là một cái nhà cũ kỹ vô ích đối với lại chính quyền hiện nay. Đấy là đầu tiên tôi phải đồng ý với anh điều đấy. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là cần phải hiểu rõ cái khái niệm phát triển ạ. Rất nhiều người cho rằng phát triển là cứ phải là xây dựng mới ạ. Phát triển hoàn toàn không phải chỉ là xây dựng mới, phát triển ở đây còn là phát triển cả về tinh thần con người, phát triển cái chiều sâu tinh thần về lịch sử văn hóa, những cái giá trị văn hóa của đất nước nữa. Phát triển còn là cái việc tìm lại những giá trị cổ xưa nhỉ? Chứ không phải là giữ lại giá trị cổ xưa, chứ không phải chỉ là xây dựng mới. Vì vậy cho nên là trong cái mối tương quan giữa bảo tồn và phát triển, tôi thấy rằng là nhiều người cứ nói rằng là để phát triển thì bảo tồn phải hy sinh hoặc là mình phải chấp nhận có những cái chuyện đánh đổi di sản. Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến đấy. Nếu khi chúng ta hiểu một cách rất là thô thiển là phát triển cứ là xây những công trình mới hiện đại nhưng mà không hề có cái bản sắc gì của cái vùng đất đấy, không hề có bản sắc của cái thành phố thì đấy không phải là phát triển. Và tôi nghĩ rằng là đấy là chính là một cái sự phá hoại di sản đã đành, mà nó còn góp phần phá hoại cả mặt tinh thần của con người nữa. Vâng.
Dạ vâng, nhiều người thắc mắc là tại sao những di sản tại Sài Gòn bị đập bỏ, trong khi không nghe nói gì về đến các di sản tại Hà Nội bị đập bỏ đi. Có nhiều kiến trúc tại Hà Nội cũng đã được xây dựng trong thời Pháp thuộc. Thì thưa chị, có vẻ như không công bằng trong vấn đề này phải không thưa chị?
Thật ra Hà Nội cũng đã bị phá khá nhiều trong năm 54 anh ạ. Nhưng cho đến bây giờ thì trải qua rất nhiều thời gian thì những cái công trình còn lại tương đối ổn định và đa phần là nó đã được có những cái công năng cũng như là cái phần cái khu vực mà có những công trình cổ đấy thì tương đối ổn định, không bị cái tác động quá lớn của cái việc phát triển ạ. Còn Sài Gòn thì bây giờ lại lặp lại một cái sai lầm trước đây của Hà Nội, đấy là bắt đầu phát triển ở khu trung tâm và bắt đầu phá di tích. Đấy là một cái lý do thứ hai. Thực sự cái vùng trung tâm mình gọi là những cái lõi khu phố Tây của Hà Nội ấy, thì nó cũng khá lớn và nó rải rác chứ không tập trung như Sài Gòn. Vì vậy khi mà Sài Gòn chỉ cần là chỉ đi vào bước vào khu trung tâm nơi dày đặc các công trình ấy mà phá hủy thì phải nói là rất là nhanh, bởi vì là nó không nhiều, tập trung không nhiều ở đấy và nó trong một cái diện tích nhỏ. Nên khi mà mình quyết định là cứ tập trung đầu tư vào hạ tầng cơ sở xây mới trong đó thì đương nhiên cái việc trong một cái diện tích nhỏ, một cái mật độ xây dựng lớn như thế mà phá hủy nhanh thì chúng ta sẽ thấy có cảm giác rằng là ở trong Sài Gòn bị phá hủy nhiều hơn. Nhưng mà tôi sống ở Hà Nội lâu năm, tôi cũng biết rằng là Hà Nội cũng đã mất khá nhiều những cái di tích như thế, nhưng mà cái thời gian nó đã cách đây mấy chục năm, nhiều người cũng không còn nhớ. Nên là hiện nay thì cái vùng lõi của thủ đô Hà Nội hiện nay thì dù sao nó đã ổn định, ít bị những cái phát triển gọi là nóng tác động vào, mà chủ yếu là nó xây dựng mới ở phía bên ngoài. Cho nên là nếu so sánh như thế thì tôi nghĩ là cũng không được phù hợp lắm
á. Thưa chị, những cái công trình mới bị đập phá gần đây, hạn như là ngôi chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, nhất là khu vực phát triển Thủ Thiêm, ngôi chùa Liên Trì và một dòng Mến Thánh Giá có mặt hơn 150 năm qua đã bị đập phá để nhường cho việc phát triển khu đô thị Thủ Thiêm. Với tư cách là một nhà nghiên cứu khoa học thì chị nghĩ gì về những cái công trình cổ xưa như vậy bị đập phá thưa chị?
Về vấn đề này thì ngay từ năm ngoái khi mà có cái thông tin là cái khu nhà thờ Thủ Thiêm và những dòng Mến Thánh Giá bị đập thì chúng tôi cũng đã lên tiếng. Có cả một cái số báo người đô thị là đã nói về vấn đề này, rất nhiều nhà nghiên cứu và quản lý đô thị đã lên tiếng. Thì trước hết thì tôi có thể nhắc lại ý kiến của tôi là thứ nhất là những cái công trình tôn giáo cổ xưa thì cũng không nên bị phá đi, là bởi vì đấy chính là nó là một cái trung tâm về mặt văn hóa tinh thần của một cộng đồng ở một khu vực nhất định. Đấy, nó có cái lịch sử, nó gắn bó với cộng đồng ở đấy. Cái thứ hai nữa là nó cũng là lịch sử của một cái vùng đất. Cho nên nếu như bây giờ xây dựng đô thị mới mà lại xóa bỏ cái lịch sử cũ của cái vùng đất đấy thì tôi thấy rằng đấy là một cái điều rất là sai trái. Bất cứ cư dân nào, người ta đến vùng đất nào, người ta cũng cần biết ở vùng đất đấy có cái lịch sử, chứ không phải đấy là cái vùng đất trống trơn mà anh muốn đến đây làm gì thì làm. Cái việc mà xóa bỏ lịch sử của một cộng đồng trước đấy để mà cho một cộng đồng mới đến ở thì tôi thấy đấy hoàn toàn không phải là một sự phát triển. Và như tôi nói lúc đầu, đấy chính là một sự phá hoại về lịch sử.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.